báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 4.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua Bồ Đề Tâm là gì. Đã học qua chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến phần hòa thượng tình không. Ngài đã khai thị về Bồ Đề Tâm như thế nào? Lão Hòa Thượng đã đơn giản quy kết tâm Bồ Đề thành năm mục là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cách nói này thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được Bồ Đề Tâm là gì. Chân thành ở đây có thể xem là chí thành tâm. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là thâm tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm chính là tâm từ bi. Ở đây chúng ta cũng thấy Hòa Thượng đã nêu ra cái mục đầu tiên chính là chân thành. Có thể thấy được tâm chân thành này là cội gốc, là gốc rễ căn bản của tâm Bồ Đề. Chúng ta nhất định phải lưu ý điều này. Trong đời sống, sinh hoạt, đối người tiếp vật, nhất định phải đem cái tâm chân thành này bày ra. Nhất định phải dùng cái chân tâm này không thể dùng cái tâm hư ngụy giả dối. Hư ngụy giả dối cả thảy đều là có mục đích. Những mục đích này có khác nhau, có nhiều hơn nữa. Suy cho cùng cũng đều là mong cầu những thứ ở thế gian này. Đều giúp cho chúng ta ở lại cõi ta bà này lâu hơn mà thôi. Cho nên, nhất định thời thời khắc khắc phản tỉnh xem mình dụng tâm đã được chân thành hay chưa. Đồng tu chúng ta niệm Phật quả thật có thể phát được tâm Bồ Đề này ra thì nhất định sẽ vãng sanh. Như vậy chúng ta đã đơn giản để xem qua một vài khái niệm về Bồ Đề Tâm. Tôi nghĩ sơ lược mọi người cũng đã hiểu Bồ Đề Tâm là gì. Hy vọng những thưởng thức này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Bồ Đề Tâm, có thể rõ ràng thấu đáo thì những nghi hoặc tự nhiên sẽ không còn. Chúng ta tường tận được bao nhiêu thì sự thực hành của chúng ta càng tiến bộ bấy nhiêu. Nhìn được thấu đáo, tường tận, tự nhiên trong cuộc sống chúng ta liền có thể buông xuống. Lần học tập này, cả thảy chúng ta đều y theo kinh điển, y theo tư tưởng của những bậc cổ thánh tiên hiền, những vị đã có bảo chứng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đem những ý cứ này làm phương hướng để tư duy, thực hành. Chúng ta liền tự nhiên sẽ biết được mình nên tu hành như thế nào. Có những kinh luận này làm y cứ, đối nhân tiếp vật, chúng ta phải biết mình phải làm như thế nào, chúng ta sẽ vô cùng tự tại trong đời sống. Tuy nhiên, hiểu được Bồ Đề Tâm, chúng ta còn phải biết làm thế nào để tâm Bồ Đề này phát ra. Trước đây, tôi có cảm giác thường khá mơ hồ về tâm Bồ Đề này và việc làm thế nào để phát tâm Bồ Đề. Có lẽ cũng khá nhiều đồng tu thường không rõ ràng, thường mơ hồ về vấn đề làm thế nào để phát được tâm Bồ Đề. Bản thân chúng tôi cũng đã từng băn khoăn rất nhiều liệu mình đã phát tâm Bồ Đề hay chưa. Trong kinh nói muốn vãng sanh nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Không biết mình đã phát tâm Bồ Đề hay chưa? Cũng niệm Phật, cũng nghe kinh, nhưng vẫn rất mơ hồ. Không biết tâm Bồ Đề này đã phát ra hay chưa? Rốt cuộc làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? Quả thật là một câu hỏi lớn. Chúng tôi cũng rất thường hay nghe quý vị đồng tu nói ai đó phát tâm Bồ Đề để làm một công việc gì đó. Ví dụ như phát tâm Bồ Đề in kinh sách, phát tâm Bồ Đề đọc tụng kinh điển, phát tâm Bồ Đề làm công tác từ thiện gì đó, hay phát tâm Bồ Đề phóng sanh. Liệu rằng đây có phải là phát tâm Bồ Đề hay không? Sau khi hoàn thành các công việc này rồi, liệu tâm Bồ Đề người này đã hiện ra hay chưa? Chúng tôi không biết mọi người có để ý vấn đề này không. Nếu không để ý, những lời này xem như lời nói suông rồi. Không dụng tâm thực hành thì khó mà có kết quả. Vậy rốt cuộc làm những công việc như in kinh, phóng sanh, làm các việc thiện, có thể làm tâm Bồ Đề này hiển hiện ra hay không? Hay nói một cách rõ ràng, là sau khi chúng ta làm các công việc này, tâm Bồ Đề đã thực sự phát ra hay chưa? Quý vị nghe giảng thường sẽ thấy lão hòa thượng Tịnh Không hay hỏi: biết không? Thế nào là biết không? Ở đây biết rồi thì cả thảy những việc thiện ở trên sau khi làm xong, tâm Bồ Đề liền phát ra. Không biết thì sao? Không biết thì dù bạn có làm nhiều hơn, tâm Bồ Đề này vẫn y như nguyên không thể phát ra được. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, tường tận. vì vấn đề này có liên quan trực tiếp tới sự thành tựu trong tu học đời này của chúng ta. Luận vãng sanh có đề cập phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật. Tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh là tâm nhiếp chúng sanh sanh về cõi Phật. Như vậy, trong tâm phải có cái nguyện này. Cái nguyện này thường không xa lạ với đồng học chúng ta. Tuy nhiên, có thể quý vị rất thường đọc qua nhưng lại không để ý. Kết thúc mỗi thời khóa, chúng ta thường đọc bài kệ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Không phải là cái ý này sao? Chư cổ đức đã vô cùng thiện xảo, lập ra những nghi thức đọc tụng để thời thời nhắc nhở chúng ta phải dụng tâm như thế nào. Chúng ta phải nương theo những kệ tụng này để phát tâm. Nếu một mặt đọc một mặt nghĩ chuyện khác thì uổng phí rồi, không đạt được mục đích. Người có dụng tâm thì thời thời nương theo những kinh văn này để dụng tâm, tâm tâm nguyện nguyện cả thảy đều như vậy thì tâm chúng ta cùng tâm chư Phật là như nhau. Nguyện chúng ta đồng với nguyện chư Phật. A Di Đà Phật, mười phương chư Phật, cả thảy đều muốn chúng ta sớm ngày thành Phật. Chúng ta ngày nay lại có thể nguyện chính mình vãng sanh, giúp đỡ hết thảy tất cả những chúng sanh đồng vãng sanh, mười phương chư Phật, cả thấy đều gia trì cho chúng ta. Chúng ta có thể thường thời gìn giữ được tâm nguyện này, xem như chúng ta đã có phần nơi Tây Phương Cực Lạc. Lời nói, hành động, suy nghĩ của chúng ta, cả thấy đều phải theo cái phương hướng, theo cái mục tiêu này mà làm. Mười phương chư Phật hãy đều bảo hộ chúng ta. Bảo hộ cái tâm này. Bảo hộ cái ý niệm tốt này. Tuy nhiên, phàm phu trôi lăn trong sanh tử vô lượng kiếp đến nay, tập khí phiền não sâu dày, biết rằng phát tâm này là tốt, nhưng mãi vẫn chưa thể phát ra được. Đây chính là căn bệnh thường ngày của đại đa số chúng ta. Những phiền não tập khí này làm chướng ngại chúng ta phát tâm. Cũng có thể cái tâm này vừa hiện ra, làm được việc tốt một lúc, suy nghĩ tốt một lúc thì lại mất đi rồi. Đối duyên tiếp cảnh thì thường quên mất cái tâm này. Lại xuôi theo tập khí phiền não. Lại làm tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, cả thảy đều hiện lên. Tâm bồ đề kia vừa mới hiện ra, lập tức liền biến mất. Quý vị có cảm thấy đây là vấn đề của chính mình hay không? Chúng tôi thì cảm thấy đây là căn bệnh lớn của chính mình. Cho nên mãi đến ngày hôm nay, tâm bồ đề mãi vẫn chưa phát ra được. Hôm nay cùng quý vị đồng tu trao đổi thảo luận, làm tường tận hơn nữa, rõ ràng hơn nữa cũng không ngoài mục đích. Giúp cho chính mình và các quý vị hữu duyên, chúng ta có thể phát được tâm Bồ Đề. Đây không những là căn bệnh của chúng sanh, ngày nay của chúng ta, người xưa họ cũng gặp phải vấn đề này. Chư Tổ Đức quá trình tu tập của các ngài có lẽ cũng trải qua những vấn đề này, cho nên các ngài đã đề xuất cho chúng ta đã đưa ra cho chúng ta phương pháp học tập. Đã chỉ ra cho chúng ta thấy những thứ tâm làm chướng ngại tâm Bồ Đề. Chúng ta nhất định phải tìm hiểu, đem những chướng ngại bỏ đi. Chúng ta liền có thể phát tâm. Đại sư Trí Giả trích trong Tịnh Độ Thập Nghi Luận, ngài nói: muốn vãng sanh về Tịnh Độ phải có đủ hai phương diện. Là xa lìa ba pháp chướng Bồ Đề và y theo ba pháp thuận Bồ Đề. Ngài đã chỉ ra cho chúng ta ba thứ chướng ngại tâm Bồ Đề này hiển hiện. Chúng ta làm cho rõ ràng tường tận ba pháp này rồi, khởi tâm đồng niệm, cả thấy đều lìa ba pháp này. Thì tâm Bồ Đề chúng ta có cơ hội để phát triển rồi. Chúng tôi cảm thấy đây là vấn đề quan trọng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Tịnh Độ.